Thế chúng ta đang cùng với nhau đọc và suy niệm sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan theo lịch đọc là ta có 2 tuần. Tuần trước mình đọc 1/2 và tuần này là đọc phần sau. Thế thì trong bài gửi cho các anh chị á, nó có cái phần tìm kiếm sự khôn ngoan, nhưng tôi cho đó là thuộc cái phần trước rồi. Cho nên hôm nay á, là tôi sẽ tập trung từ chương 11 cho đến hết. Và chắc là bản văn gửi cho các anh chị nó chưa đủ đâu. Tuần tới thì nó mới đủ. Nhưng tuần tới thì chúng ta lại có việc khác. Thế bây giờ mời các anh chị lấy sẵn sách Khôn Ngoan ở chương 11. Từ chương 11 cho đến chương 19, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt là trong cuộc xuất hành của dân Chúa mà lớp chúng ta đã có dịp tìm hiểu rồi. Cho nên khi nói đến ở đây, tôi bảo đảm là các anh chị rất dễ nắm vấn đề, bởi vì ta đã biết sách xuất hành rồi. Tác giả sách Khôn Ngoan nhấn mạnh sự quan phòng của Thiên Chúa bằng cách này, bằng cách là ông ấy đọc lại sách xuất hành, nhìn lại biến cố xuất hành của dân Chúa trong thời cựu ước, và ông ấy làm nổi bật những tương phản. Cũng cùng một sự vật, cũng cùng một biến cố, nhưng Chúa dùng sự vật và biến cố đó trở thành tai họa và sự trừng phạt cho dân Ai Cập, thì Chúa cũng lại dùng biến cố và những sự vật đó để chúc phúc lành cho dân Israel. Đấy, cái ý tưởng chủ đạo nằm ở chỗ đó. Ý tưởng chủ đạo là như vậy. Nhưng mà bây giờ để thấy cho nó rõ đó, thì ta phải đi theo tác giả để ta nhìn vào từng sự kiện một. Trước hết, ông ấy đưa ra ví dụ về nước. Ta đọc ở trong sách Khôn Ngoan mà chương 11 đó, từ câu 6 trở đi, thì có phải các anh chị thấy là có ví dụ thứ nhất là về nước không? Đó, thấy rõ nhé. Nhưng mà bây giờ chịu khó cùng với tôi lấy lại sách xuất hành coi. Chương 7, câu 17. 3 năm học thánh kinh này thì mở sách thánh là giỏi lắm. Chương 7 câu 17 viết làm sao? Đức Chúa phán thế này: cứ dấu này các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa. Ta sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hóa thành máu. Cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai Cập sẽ không thể uống nước sông được nữa. Đấy, như vậy ở đây là nước. Nhưng mà khi Mô-xê cầm gậy đập vào nước thì nước thành máu, và dòng sông đó trở thành dòng sông sự chết đối với dân Ai Cập là như vậy. Bây giờ chúng ta mở tiếp chương 17 coi, cũng sách xuất hành, để ý câu thứ 5. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi trên tảng đá ở núi Khô-rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Mô-xê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Đấy, các anh chị để ý nha. Môsê lại cầm gậy. Cái cây gậy này với cái cây gậy mà lúc trước ông ấy đập ở trên sông Nin đó, là hai cây hay là một cây? Có một cây gậy thôi. Mà trước đó đó thì ông ấy cầm cây gậy đó, ông đập ở trên sông Nin đó, thì nước thành máu. Còn ở đây ông ấy cầm cây gậy đó, ông ấy đập vào tảng đá thì đá thành nước vọt ra. Đấy, tác giả Sách Khôn Ngoan so sánh đó, đưa ra một ví dụ về nước. Nước là sự vật ở trong thiên nhiên. Chúa dùng nước để trừng phạt người Ai Cập, đang khi đó Chúa lại dùng nước để nuôi sống dân Ngài. Nuôi sống dân Ngài trong hành trình sa mạc khô khan nóng cháy, toàn là đá sỏi, vậy mà vẫn có nước. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, các anh chị đọc ở trong sách sách thánh của các anh chị đó thì sẽ thấy nó hơi tản mát, bởi vì người ta cứ theo thứ tự. Còn ở đây thì tôi trình bày một cách tổng hợp, cho nên tôi nói chung về ví dụ thứ hai, đó là các loài vật được nhắc đến ở nhiều đoạn khác nhau. Bây giờ cụ thể các anh chị lấy sách Xuất Hành trở lại chương 7. Trong chương 7 này, sách Xuất Hành kể về những tai ương ở Ai Cập. Tai ương thứ nhất là nước biến thành máu. Thế tai ương thứ hai là gì? Ếch nhái này. Tai ương thứ ba là muỗi này. Thứ tư, ruồi nhặng. Thấy không? Ếch nhái này, muỗi này, ruồi nhặng, nó đều là những loài vật cả. Và trong sách Xuất Hành kể thì những loài vật đó đã trở thành sự trừng phạt cho người Ai Cập. Đúng không nào? Chúng ta không cần phải đọc lại, bởi vì đã học rồi. Nhìn sơ lại là mình đã biết như thế. Đang khi đó, các loài vật lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban cho Israel. Ví dụ như trong hành trình sa mạc, ngoài manna ra, Chúa ban cái gì? Chúa ban chim cút. Đó là loài vật để nuôi dân. Thế rồi các anh chị còn nhớ câu chuyện là dân đi trong hoang địa phàn nàn trách móc Chúa cho nên bị rắn cắn. Ông Môsê cầu khẩn Chúa thì Chúa nói làm sao? Vâng, đúc con rắn đồng treo lên. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Như vậy là chim cút nhá, con rắn nhá, cũng là các loài vật, lại trở thành phúc lành mà Thiên Chúa ban xuống cho dân của Người. Nhưng phải ghi nhớ một điều rõ ràng thế này, ở trong sách Khôn Ngoan á, khi nhắc lại chuyện rắn đồng, tác giả đã nói rất rõ, người ta được chữa lành không phải vì con rắn, mà là vì chính Chúa. Vì chính Chúa đấng cứu độ muôn người hết thảy. Nói rất rõ câu đó. Chứ nếu không á, là mình rơi vào thứ thờ ngẫu tượng đấy. Đó là ví dụ thứ hai. Chưa hết đâu. Ví dụ thứ ba mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra, đó là mana. Ở chỗ này nó hơi mầu nhiệm một chút. Chúng ta lấy sách Xuất Hành chương thứ 9, câu 22. Đức Chúa phán với ông Môsê: hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai Cập. Ông Môsê giơ gậy lên trời, Và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống, sét đánh xuống mặt đất, và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai Cập. Và chúng ta ngừng ở đấy. Các anh chị để ý này, mưa đá cùng với mưa đá là gì? Sét, sét đánh. Thêm mưa thì là nước, đúng không? Sét là gì?
Sét là lửa.
Lửa. Tác giả sách Khôn Ngoan nói rằng hai yếu tố nước với lửa là hai yếu tố đối nghịch nhau. Vậy mà Thiên Chúa dùng cả hai yếu tố đối nghịch đó, tức là mưa đá và sấm sét, để trừng phạt dân Ai Cập. Đang khi đó đó, thì Chúa lại ban manna nuôi dân. Và nó mầu nhiệm ở chỗ này. Ở đây thì lại phải mở lại sách Khôn Ngoan thôi. Mở lại sách Khôn Ngoan ở chương 16 đó. Chương 16 mà câu 22 nói về việc Chúa ban manna, nhưng mà tác giả mô tả thế này: manna như băng tuyết chịu được lửa hồng mà không tan chảy. Nhờ vậy mà dân Chúa hiểu rằng lửa cháy bừng giữa mưa đá, sáng rực giữa mưa giông là nhằm phá hủy hoa màu của thù địch. Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình để người công chính còn có thức ăn. Ta thấy nó mầu nhiệm ở chỗ này. Tác giả sách Khôn Ngoan của Đằng thì ông vận dụng hai yếu tố đối nghịch là nước và lửa, mà cụ thể là mưa đá và sấm sét. Chúa dùng cả hai để làm hình phạt cho dân Ai Cập. Nhưng mà khi ông ấy mô tả là manna như băng tuyết thì có nghĩa là nước chứ còn gì nữa, phải không? Mà lại chịu được lửa hồng mà không tan chảy, thì cũng lại nối kết hai yếu tố nước và lửa. Nhưng mà ở đây thì trở thành phúc lành cho dân Israel. Cho nên ông ấy dùng những cái tương phản để làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì tình yêu thương quan phòng đối với dân của Người. Ví dụ thứ tư mà tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra đó là bóng tối và cột lửa. Ở trong sách Khôn Ngoan chương 17, tôi không biết lúc nãy các nhóm chia sẻ thì có để ý đến chương này không. Nhưng hướng dẫn chung cho các anh chị thì tôi xin các anh chị quan tâm điều này. Từ nãy đến giờ là chúng ta nói về những sự vật có tính thể lý, nước này, các loài vật này, mana này, thể lý. Thế thì khi mà đọc đến phần bóng tối ở đây á, chúng ta cũng có thể nghĩ nó là về mặt thể lý. Tức là bây giờ ta nhìn ra ngoài trời tối đen nè, đấy là thể lý. Nhưng mà không, khi ta đọc sách Khôn Ngoan ở đây, ví dụ quân vô đạo tưởng thống trị được dân thánh, nhưng chính chúng bị bóng tối giam cầm, bị đêm dài xiềng xích, bị giữ chặt trong nhà, bị loại khỏi tình thương vĩnh cửu. Thế thì khi viết như vậy, cái bóng tối mà sách Khôn Ngoan nói đến ở đây là về mặt thể lý hay là luân lý? Luân lý. Cái nghĩa bóng nhiều hơn, thấy không? Đấy, cho nên là phải quan tâm chỗ đó. Ví dụ như ta nhớ lại Thánh Gioan trong Tin Mừng của Người. Gioan kể rằng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu loan báo một trong các môn đệ sẽ phản bội. Và sau đó thì Thánh Gioan mô tả tiếp là Giuđa đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, và bấy giờ là đêm tối. Nhớ cái câu đấy không? Và bấy giờ là đêm tối. Đêm tối ở đó có nghĩa thể lý, bởi vì bữa tiệc ly đó là bữa chiều, như vậy bước ra ngoài là trời tối rồi. Nhưng đêm tối ở đó còn có nghĩa luân lý tinh thần nữa, bởi vì lúc đó quỷ dữ đã nhập vào Giu-đà. Hai nghĩa. Tin mừng của Thánh Gioan sâu sắc lắm. Tương tự như vậy, khi Thánh Gioan nói đến thế gian đó, có hai nghĩa. Thế gian là thế giới này mà chúng ta đang sống. Nhưng mà thế gian còn có một nghĩa luân lý, đó là nghĩa sống. Cái thế giới này nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị. Cho nên khi Chúa Giê-xu trong tin mừng Gioan cầu nguyện: Lạy Cha, con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Thế thì cái thế gian ở đó đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Chúa Giê-xu không xin Chúa Cha rút chúng ta ra khỏi cái thế giới này. Ta vẫn ở lại trong thế giới này. Nhưng Chúa Giê-xu nài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Ở một chỗ khác thì Chúa Giê-xu lại nói: Nếu thế gian ghét Thầy thì nó cũng ghét các con. Thế gian đó theo nghĩa nào vậy? Theo nghĩa luân lý. Thế gian đó theo cái nghĩa thế giới này, nhưng mà về mặt luân lý nó tội lỗi, nó bị ma quỷ thống trị, cho nên nó ghét Chúa Giê-xu và ghét các môn đệ của Người. Bao giờ học đến tin mừng Gioan thì chúng ta có dịp nhắc lại cái điều đó. Nhưng mà ở đây này, tôi muốn liên hệ để các anh chị hiểu cái bóng tối mà tác giả sách Khôn Ngoan nói tới này. Nó không chỉ là cái bóng tối ở bên ngoài khi mà trời về chiều, về tối, mà là bóng tối trong tâm hồn, bóng tối tinh thần, bóng tối luân lý nhé. Thế thì ở đây sự tương phản mà tác giả nói tới dễ hiểu nhất là chúng ta liên tưởng đến đêm vượt qua đi. Đêm vượt qua. Cái đêm đó đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, mà đối với dân Israel là đêm giải thoát. Rất dễ hiểu. Đối với người Ai Cập là đêm kinh hoàng, là bởi vì con đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết. Mà chính vì vậy đó thì ông vua Pharaô, ông mới thúc bách Môsê là: Hãy dẫn dân của ngươi ra khỏi đất của ta. Trở thành đêm giải thoát cho Israel rồi. Thành thở ra hai sự tương phản. Tác giả cứ dùng những cặp tương phản như thế để mà làm nổi bật lên tình thương, sự khôn ngoan, sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân của Người. Dĩ nhiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là: Thế tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Tại sao Chúa lại thiên vị như vậy? Chúa lại dành cho dân Israel đủ thứ ân phúc như thế mà lại trừng phạt Ai Cập như vậy? Thì thưa các anh chị, là tác giả sách Xuất Hành và sách Khôn Ngoan không quan tâm đến cái câu hỏi đó của chúng ta. Và đừng có quên rằng cái bối cảnh đó là Ai Cập áp bức dân Do Thái nhé. Đừng có quên cái bối cảnh đấy. Thì như vậy ta sẽ thấy câu hỏi nó nhẹ đi. Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị ở đây là thế này. Như vậy là mình đọc phần này trong sách Khôn Ngoan, mình thấy tác giả nhìn lại lịch sử của cuộc xuất hành. Và khi nhìn lại lịch sử như vậy, ông ấy khám phá ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với dân. Từ đó ta có thể rút ra được bài học này. Vậy thì chúng ta có nên nhìn lại lịch sử hội thánh trên đất nước Việt Nam này để khám phá ra tình thương quan phòng của Chúa hay không? Và gần gũi hơn nữa với từng người, liệu chúng ta có nên nhìn lại chính cuộc đời của mình để khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa trong cuộc đời mình hay không? Đặt câu hỏi như vậy thì tôi nhớ lại điều mà hình như tôi đã chia sẻ với lớp này rồi. Có một phương pháp cầu nguyện gọi là đấy, có người nhớ đấy. Tôi đã một lần chia sẻ có một phương pháp cầu nguyện mà ta gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Chứ cầu nguyện không phải là lấy kinh ra đọc, cũng không hẳn là lấy thánh vị ra mà đọc, mà cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Đặc biệt có những khoảnh khắc mà ta cảm nhận rõ ràng là có bàn tay của Chúa can thiệp, nếu không thì mình chết. Rồi ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những con người đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong đời mình. Ta nhìn lại cuộc đời của mình, nhớ đến những biến cố đặc biệt quan trọng trong đời mình. Rồi ta nhìn lại cuộc đời mình, nhớ đến cả những thương tích vẫn còn trong tâm hồn. Đấy, cầu nguyện bằng cách đó đó. Chẳng hạn như là nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt. Tôi tin rằng tất cả các anh chị đều có hết. Tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm rất nhỏ của bản thân để các anh chị thấy có thể nó không lớn lao gì hết, nhưng mà nếu ta quan tâm nhé thì ta sẽ thấy là khoảnh khắc đó rất đặc biệt. Lúc mà tôi mới sang nước ngoài đi học phải lái xe. Cái xe của tôi nó cũ lắm nè. Người ta mua xe mấy chục ngàn, tôi chỉ có 2.000. Rồi tôi lại mới lái nữa, mà lại gặp mùa đông. Ở ngoài trời lạnh không độ, trong xe nó lạnh như vậy thì mình phải mở máy sưởi lên cho nó nóng. Ngoài thì lạnh mà trong thì nóng, cho nên cái kiếng nó mờ hết. Giả như lái xe lâu lâu thì sẽ biết rằng phải giảm cái hít đi, nó bớt nóng ở trong xe. Có khi phải mở thêm máy lạnh nữa thì cái kiếng nó trong. Nhưng mà đằng này mới lái cho nên dốt lắm. Thêm cái nữa là xe nó cũ, nó mờ hết tất cả. Cuối cùng là tôi chỉ còn có mỗi cái góc này tôi nhìn thấy, mà cứ lò dò tôi lái, mà lái thế mà cũng vào đến trường đại học. Nhưng mà cái lạ lùng nhất á, là khi mình đã vào đến trường đại học, có ngôi nhà thờ to lắm, và trước đó là có một cái quảng trường, cả một cái công viên hình tròn rộng lắm, thì phải lái xe vòng ở đó. Tôi đang lái tự nhiên tôi thắng lại, thắng một cách rất là bất ngờ vậy thôi. Mình vừa mới thắng xong thì thấy hai vợ chồng người Mỹ đi ngay đằng trước cái xe của mình. Cứ mỗi một lần tôi nhớ lại chuyện đó thì tôi nghĩ là Chúa còn cho về Việt Nam, chứ nếu không thì vào nhà tù Mỹ nằm rồi. Mà mình hoàn toàn không thấy gì hết, không thấy gì hết, tự nhiên khựng lại. Và ngay sau đó thì thấy hai vợ chồng Mỹ đi qua ngay trước mũi xe mình. Tôi kể một cái chuyện như vậy để các anh chị nghĩ lại trong cuộc đời của các anh chị có những chuyện tương tự như thế không? Tôi bảo đảm là có. Đấy, có nhiều. Và khi ta nhớ lại cái khoảnh khắc đặc biệt đó, ta cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp. Khi tôi đọc sách của một số nhà tâm lý mà bậc thầy tôi thấy chính họ cũng nhắc những sự kiện tương tự như vậy. Không lý giải được về mặt lý trí tự nhiên. Cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình can thiệp trong cuộc đời của mình. Lúc đấy ta sẽ thấy Chúa gần gũi mình chừng nào. Lúc đấy ta sẽ thấy cái giáo lý của Hội Thánh về thiên thần bản mệnh gần gũi mình chừng nào. Chứ không phải chỉ là Thiên Chúa của những hệ thống triết học, nó trừu tượng, nó xa vời. Tương tự như vậy, khi ta hồi tưởng nhìn lại cuộc đời của mình, những con người ghi dấu ấn rất sâu đậm trong đời của mình, có thể là một cô giáo, có thể là một sơ nào đấy, có thể là một linh mục nào đấy, có thể là một người bạn nào đấy, mà có khi chỉ vì một câu nói của người ta thôi, hay là cái gương sống của người ta mà cả cuộc đời của mình xoay chuyển. Nhớ Thánh Francisco Xavier, Ignacio nói có mỗi một câu thôi, lời lãi cả thế gian mất linh hồn được cái gì, thế mà xoay chuyển cả cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta cũng có những con người ghi một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của mình. Những con người đấy là sứ giả Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình, mà có khi chính họ cũng không biết. Rồi những biến cố lớn trong cuộc đời. Sau năm 1975, tôi nghe không ít các ông là sĩ quan ngày xưa đến nói chuyện với tôi. Sau 1975 đi cải tạo là mất hết, không còn gì. Nhưng mà bây giờ thì lại cảm nghiệm là cái biến cố đấy nó tốt cho mình. Lúc đấy thì mình chỉ nhìn thấy biến cố đó là nó giết chết mình. Mà bây giờ thì lại cảm nghiệm là biến cố đó có ích lợi cho đời sống thiêng liêng của mình. Chứ giá mà cứ như ngày xưa mình quyền hành thế thì không biết là mất linh hồn lúc nào. Có những biến cố rất đặc biệt. Đấy, tôi muốn nhân cái việc mà tác giả sách Khôn Ngoan này suy tư đức tin bằng cách nhìn lại lịch sử của Israel qua những biến cố đó, khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng. Thì mỗi chúng ta cũng vậy. Tại sao mình không nhìn lại cuộc đời của mình để khám phá ra Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa quang phòng cuộc đời mình? Mà mình chỉ đến với Chúa bằng cái đầu thôi, suốt ngày lo chứng minh như là 2 cộng với 2 là 4. Mà có chứng minh ra đi nữa thì Chúa cũng vẫn ở đâu, chứ đâu có cảm nghiệm là Chúa trong tâm hồn mình đâu. Còn khi mình nhìn lại những biến cố rất thật và rất sống động trong cuộc đời như vậy đó, ta sẽ thấy Chúa ở gần mình chừng nào. Thánh Augustino diễn tả: Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Nhiều khi mình sống hời hợt lắm, chạy theo những cái bên ngoài, mà ít khi có cái nhìn vào phía bên trong. Chúa ở trong chúng ta sâu hơn cả chính mình. Bây giờ điểm mà không có ở trong bài gửi cho các anh chị cũng nằm ở trong những chương 11 đến 19. Nhưng khi ta đọc, nếu để ý thì sẽ thấy xen kẽ vào những suy tư mà tôi mới trình bày, tức là tác giả làm nổi bật những tương phản trong biến cố xuất hành để chứng minh sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa đó, thì nó có những phần mà tác giả nhấn mạnh đặc biệt về vấn đề này, đó là thờ ngẫu tượng. Khi đọc sách Khôn Ngoan có để ý nè, có không? À, thờ ngẫu tượng. Tập trung từ chương 13 cho đến chương 15. Tôi cũng sẽ không theo thứ tự đâu, bởi vì hướng dẫn cho các anh chị là cố gắng trình bày một cái nhìn tổng hợp nhiều hơn, Nhờ đó các anh chị nắm được vấn đề hơn. Thế thì khi nói về vấn đề thờ ngẫu tượng này này, tác giả sách Khôn Ngoan nói đến hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là thờ phượng thiên nhiên. Thờ phượng thiên nhiên là cái gì? Tức là những sự vật ở trong thiên nhiên đó. Ví dụ này, mặt trời, mặt trăng này, rồi sấm sét này, nước, lửa, cây cối, những sự vật trong thiên nhiên. Cụ thể nhất chúng ta lấy chương 13, chỉ cần đọc hai câu thôi nhé, câu 1 và câu 2 này. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Những sự vật trong thiên nhiên, từ mặt trời, mặt trăng, cho đến tinh tú, cho đến nước, lửa, mọi sự chỉ là loài thọ tạo thôi, được Chúa dựng nên thôi. Vậy mà người ta lại không khám phá ra đấng tạo hóa, người ta lại đi tôn thờ những sự vật đó. Tác giả gọi là mù si, không nhận biết đấng tạo hóa. Mai mốt các anh chị mà đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đó, thì sẽ thấy Ngài lập lại điều này. Và đây cũng là nền tảng Thánh Kinh cho giáo huấn của Giáo hội Công giáo, đó là con người ta với khả năng của lý trí tự nhiên khởi đi từ thế giới hữu hình, có thể nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo là như vậy. Tức là thế này này, con người chúng ta, Chúa ban cho có khả năng suy tư, lý trí tự nhiên này. Mình chiêm ngắm thế giới hữu hình này, mình chiêm ngắm bầu trời bao la, mình chiêm ngắm cái thế giới và vũ trụ, biết bao nhiêu sự vật vĩ đại mà nó kết hợp với nhau rất là hài hòa, trật tự, ổn định. Chẳng hạn như bây giờ mặt đất của mình mà gần mặt trời hơn một tí thì là nó nóng lên là mình cháy hết rồi. Đấy, thế thì khi mà chiêm ngắm thế giới và vũ trụ này như vậy đó, thì ta khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà mình biết chắc rằng Ngài có mặt, phải không? Đơn giản chẳng hạn như là tôi thấy cái bảng hay là cái bàn này đây nè, tôi có thấy ông nào ở đây đâu, nhưng mà tôi biết là có ai làm cái bàn này ra. Có nhiều triết thuyết thì người ta phủ nhận cái khả năng của lý trí. Người ta bảo là chúng ta không thể biết là Thiên Chúa hiện hữu hay không hiện hữu. Thuyết đó gọi là thuyết bất khả truy. Còn những anh em vô thần thì bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tác giả sách Khôn Ngoan gọi là ngu si. Cái này mà nhà nước lại duyệt sách thánh mà cho in thì cũng buồn lắm ấy, đúng không? Đấy, sách thánh nói rõ ràng như thế mà người ta phải duyệt cho mà in thì người ta cũng buồn lắm ấy chứ. Thế nhưng tác giả sách Khôn Ngoan không ngừng ở đây. Cái chuyện mà thờ phượng những sự vật trong thiên nhiên, ông ấy đã lên án rồi. Nhưng mà theo ông ấy, cái chuyện còn tệ hại hơn nữa là chỗ này này. Đó là thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng là gì? Đó là những sự vật do con người làm ra. Những sự vật trong thiên nhiên Thiên Chúa làm nên. Thờ phượng những sự vật đó mà không nhận ra Chúa đã là ngu rồi. Bây giờ tệ hơn nữa đó là đi thờ phượng cầu khẩn với những sự vật mà tay con người làm ra. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan thì điều này tai hại hơn nhiều, tệ hại hơn nhiều. Và ông ấy diễn tả, xin lỗi, một cách cay độc lắm à. Ta lấy ví dụ nha. Chương 13 câu 11 viết rằng: kìa anh thợ mộc cưa một khúc cây dễ chế biến. Anh ta lẹ làng tước hết vỏ, rồi làm thật khéo tay, chế ra đồ dùng ích lợi cho cuộc sống. Xong việc, anh lấy những mẩu thừa đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thỏa thích. Nhưng còn lại một mẩu chẳng dùng được việc gì, vì cong queo và đầy mấu đầy mắt. Anh đem ra khắc khắc chạm chạm cho qua giờ. Anh chạm chỗ vào những lúc rảnh rỗi, khéo léo tạc ra một hình người, hoặc làm cho giống một loài vật hèn kém, sơn đỏ phết hồng lên mặt mũi, che lấp những vết dơ. Rồi anh dọn một nơi thích hợp trên tường, đặt nó lên, đóng đinh cho chắc. Rồi bỏ cái câu 16 đi. Thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy, trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Thế tác giả có vẻ cay độc lắm. Lấy hình ảnh của anh thợ mộc ấy, gỗ đó, thì ông ấy làm cái này làm cái nọ, rồi những đầu thừa đuôi thẹo thì ông đem xuống ông ấy đốt bếp. Nhưng mà nó còn dư lại một cái mẩu mà cũng không đáng để mà đốt bếp nữa cơ, bởi vì nó đầy mấu đầy mắt. Thì ông ấy vác ra, ông ấy khắc khắc chạm chạm, thế là nó thành một tượng. Và ông ấy gắn lên trên tường, ông bảo đấy là tượng thần. Thế là bắt đầu ông cúi mình, ông thờ lại, ông ấy cầu xin. Ồ, tác giả nói thiệt là cay độc. Nếu mà ta đọc ở dưới đó thì sẽ thấy tác giả dùng một hình ảnh khác, không còn phải là ông thợ mộc mà là ông thợ nào nữa, ông thợ gốm. Đấy, ông thợ gốm cũng lại làm như vậy, lấy đất nắn hình người. Và sau đó tác giả phê phán một câu thôi, đúng hơn là từ câu 18 đến câu 19. Các anh chị đọc mà coi sẽ thấy nó đau đớn, nó sâu sắc. Với vật không hồn anh xin sự sống, với vật không kinh nghiệm anh xin sự giúp đỡ, với vật không đi được nửa bước anh xin ơn thượng lộ bình an, với vật không nhích nổi đôi tay anh xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Ông này chắc ông ấy bút chiến được. Thấy không? Nói bằng một giọng văn nó châm biếm mà đọc thấy nó nhức nhối. Mình lại xin thượng lộ bình an, tưởng xin ai? Xin với cái khúc gỗ mà tự nó không nhích được một bước. Rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ cười thời xưa nhá. Lát nữa suy nghĩ coi ngày hôm nay mình có làm tiếp vậy không? Có nhiều điều tế nhị, bởi vì có thể chạm đến các tôn giáo. Nhưng mà cứ nghĩ mà coi, mình có tiếp tục một cái lối suy nghĩ và lối sống như vậy. Nhưng tác giả sách Khôn Ngoan còn sâu sắc hơn ở chỗ này này. Ông ấy không chỉ châm biếm, không chỉ phê phán,
mà ông ấy còn phân tích. Và hai điều mà ông ấy phân tích tôi thấy đáng quan tâm, đó là nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân dẫn đến chỗ thờ ngẫu tượng và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng trong cuộc sống con người nó làm sao. Bây giờ nói đến nguyên nhân, ở chương 14 các anh chị sẽ thấy tác giả nói hai ví dụ để mà cắt nghĩa về nguyên nhân hay là nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng. Ví dụ thứ nhất đó, là ông ấy nhắc đến hình ảnh một người cha bị mất con. Một người cha mất con cho nên mới nặng hình tượng của đứa con, rồi tôn kính nó như là thần thánh vậy. Mà người cha đấy lại là người có quyền, thế là bắt mọi người cũng lại làm như vậy, nó mới sinh ra cái chuyện là ngẫu tượng. Ông lại lấy thêm một ví dụ thứ hai nữa. Một ông lớn nào đấy, lãnh đạo của một đất nước chẳng hạn, nhưng mà ông ở xa, thế thì dân chúng mà ở xa ông ấy mới lại nắn hình, nắn tượng ông ấy lên, thế rồi tôn ông ấy như thần thánh vậy, rồi thờ ông ấy. Tác giả sách Khôn Ngoan lấy hai cái ví dụ đó cho mình thấy nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng nó nằm ở đâu. Những người vì ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì từ xa đã họa lại dung nhan, làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính, rồi xum xoe tưng bốc ông vua vắng mặt, như thể ông có mặt ở đó. Đấy. Như thể ông có mặt ở đó chứ còn có thật đâu. Nguồn gốc của việc thờ ngẫu tượng là như vậy. Thế rồi khi mà người ta thờ ngẫu tượng chứ người ta không thờ Thiên Chúa chân thật thì hậu quả là cái gì? Tác giả cũng nói đến những hậu quả. Đó là con người ta để cho mình bị dục vọng và những sở thích tự nhiên lôi cuốn vào đủ thứ tội ác. Họ giết trẻ thơ mà tế lễ, họ làm những nghi thức bí truyền, tổ chức những cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Họ không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này giăng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Đấy, những cái hậu quả của việc thờ ngẫu tượng nó là như thế. Thế khi đọc sách thánh thì luôn luôn tôi mời các anh chị không chỉ đọc sách thánh theo nghĩa là đọc một bản văn quá khứ, mà đọc xong rồi phải suy nghĩ về đời sống của chính mình, của anh chị em mình. Ngày hôm nay ở đây cũng vậy, nói đến việc thờ ngẫu tượng thì thời đại của chúng ta vẫn được coi là thời đại khoa học kỹ thuật cao mà. Cho nên cái việc mà thờ phượng những sự vật ở trong thiên nhiên đó, có còn không? Ít thôi, phải không? Còn nhưng mà ít thôi so với ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện con người tạo nên những ngẫu tượng để mình tôn thờ thì có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục dựng những con người bằng xương bằng thịt mà cứ tôn vinh như là thần thánh vậy. Một lãnh tụ nào đấy chẳng hạn, một siêu sao điện ảnh nào đấy chẳng hạn, đang khi mà đi tìm lại lịch sử thật về những con người đó thì đầy những chuyện nhờ nhuốc, đầy những chuyện bê bối. Nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục dựng lên để mà thờ. Rồi ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục để tôn kính những sự vật, cho dù hấp dẫn lắm, như là tiền bạc, như là quyền lực. Nhưng nói cho cùng thì nó cũng là sự vật chứ gì đâu. Vậy mà người ta vẫn biến nó thành thần và để nó sai khiến mình. và làm nô lệ cho nó. Rồi cũng như ngày xưa, người ta vẫn thích chạy theo những nghi lễ huyền bí. Các anh chị có nghe những giáo phái lúc sau này không? Có cả giáo phái thờ Sa Tăng nữa. Người ta vẫn muốn chạy theo những nghi lễ huyền bí, những cuộc lễ man rợn. Ta thấy tác giả sách Khôn Ngoan nói cách đây 20 mấy thế kỷ, ngày hôm nay vẫn y như vậy, có khi còn nặng hơn. Mà cái nguồn gốc sâu xa là ở đâu? Là bởi vì người ta đã loại bỏ Thiên Chúa đích thực ra khỏi cuộc đời của mình. Lúc đấy tâm hồn của người ta trống rỗng đến vô cùng, và người ta phải tìm cách lấp đầy sự trống rỗng đó bằng đủ thứ hình thức. Cho nên nó giống như là một quy luật tự nhiên vậy. Ở một xã hội nào mà người ta chủ trương vô thần chẳng hạn, thì người ta bằng mọi giá phải dựng một con người làm thần thánh để thay vào Thiên Chúa mà người ta phủ nhận. Như một quy luật vậy. Cho nên ta đọc lại sách Khôn Ngoan để học sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thì vĩnh cửu, không chỉ cho cách đây 20 mấy thế kỷ, nhưng mà cho ngày hôm nay nữa. Vẫn có đó những bài học rất thời sự cho ta suy nghĩ không chỉ về đức tin mà về cuộc sống của con người. Sống cho đúng với phẩm giá mà Chúa ban cho là hình ảnh của Chúa.
Con người được xem thấy Chúa Cha trên trời, Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mong mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con thương. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kịp mau quay về. Yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều, xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn ban ơn tha thứ, xin dạy con biết yêu Ngài dù con đây đắm mê tội lỗi, xin cho con yêu mến Ngài dù bao phen con đã không yêu Ngài. Đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thật khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người, Ngài lo tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều, xin dạy con biết yêu Ngài, được vui sống với Cha nhân từ. Chúa đã hứa cho con người một tình yêu sẽ không hề vơi. Chúa cất bước đi trong đời cùng ai đói khóc than ưu phiền. Chúa đã chết cho con người được mai sau phúc vinh muôn đời. Yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài dù bao phen con đã không yêu Ngài. Con đã không yêu mình.